Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2024, nhằm ngày mùng 1 tháng 6 năm Giáp Thìn. Theo lịch trình, chúng ta có một ngày tu học tại tu viện Trúc Lâm, và bây giờ là giờ sinh hoạt Phật Pháp. Đại chúng trưa nay có khỏe không? Đại chúng dùng cơm xong hết rồi. Bây giờ chúng ta có 30 phút ngồi thiền tĩnh tâm, ngủ được giấc. Bây giờ mình có sinh hoạt. Theo lẽ là hôm nay mình học Kinh Kim Quang Minh, nhưng mà Kinh Kim Quang Minh mình sẽ dời lại tối nay, và để trưa nay chúng ta có thời gian để có những câu hỏi. Lâu lâu trong đại chúng thường xuyên đi chùa có những câu hỏi, mà hình như thấy không ai hỏi gì, có nghĩa là đã ngộ đạo hết rồi đó. Dạ, chắc là Pháp Hòa sẽ hỏi lại quý vị ha. Chuẩn bị chưa? Giờ Pháp Hòa sẽ mời từng vị lên đây đặt một câu hỏi, rồi quý vị trả lời chia sẻ với đại chúng. Được không? Ai sẵn sàng giơ tay. Thưa đại chúng, ở trong Phật Pháp chúng ta có một cái từ là nghi. Thì các tổ thường nói là đa nghi, đa ngộ. Nghĩa là mình nhiều cái nghi chừng nào thì mình sẽ mau, mình sẽ nhiều cái điều ngộ. Vậy thì chữ nghi trong câu này và cái chữ nghi ngờ nó có nghĩa là sao? Chữ nghi mà nó là đa nghi đa ngộ đó, nghĩa là mình có thắc mắc, mình không có hiểu, mình cần được hiểu, thì cái gọi là nghi. Thì cái nghi này là cái mà chúng ta ai cũng có đó. Mình làm một cái điều gì mình phải biết rõ. Hồi nhỏ đó, mình có thấy con mình, cháu mình nó cứ đeo đẳng mình, nó hỏi hoài không? Có ai bị, có nhiều đứa cháu nó cứ đi theo, chuyện gì nó cũng hỏi tại sao, tại sao, tại sao. Mình phải là trả lời phát mệt luôn. Nhưng mà thì cái đứa nhỏ đó là nó nghi đó. Nghĩa là nó từ nhỏ là nó đã có một cái bản tánh. Cái gì nó làm nó phải biết. Nó phải biết ý nghĩa nó làm. Cái tự nhiên lớn lên cái nó lười, nó làm mà nó không cần hỏi. Giống giờ giống mình vậy đó. Kêu lại ba lại thì cứ lại, chứ không bao giờ thắc mắc tại sao lại ba lại. Kêu thắp nhang ba cây thì thắp nhang ba cây, chứ không bao giờ thắc mắc tại sao ba cây. Tại sao không là 5 cây, 6 cây, 1 cây mà lại 3 cây? Lớn lên thì mình chỉ làm mà không chịu hỏi. Rồi lâu ngày mình thành một cái thói quen. Và vì vậy chúng ta trở thành một người mê tín. Làm mà không biết mình làm gì hết. Thì người ta nói mình mê tín là phải. Tại vì cái gì nó cũng có nghĩa của nó, mà mình không có hỏi. Thì mình có cơ hội mình hỏi, mình không hỏi, tức là mình bằng lòng với cái không biết đó. Rồi ai mà hỏi tới mình thì nói trời, tôi cũng không biết nữa, thôi lên hỏi thầy đi. Thành thử ra mình một Phật tử mà mình không biết trời đất gì hết. Cái đó là cái rất uổng cho mình. Mình làm gì mình phải biết mình làm gì. Thì khi mình hiểu được cái việc mình làm á, thì mình sẽ đem cái trái tim mình vào đó. Thí dụ, mình nấu cà ri, biết nấu cà ri, thì nấu cà ri có tự tin không? Tự tin. Còn nếu mình không biết nấu cà ri, mình cứ ngờ ngợ thôi á, thì nấu mà hồi hộp lắm. Tại biết mình biết làm không? Tại mình chưa bao giờ mình nắm vững cái công thức đó. À, bữa nay nhà có khách, nhờ mình nấu nồi canh chua, thì mình cũng đi xuống, mình bắt nồi lên, mình cũng lục tủ lạnh, mình làm dữ dội lắm. Nhưng mà trong bụng nó đánh lô tô dữ lắm, không biết mình nấu làm sao cho nó ngon nữa, là tại vì mình không hề biết nấu canh chua. Mình chỉ ăn thôi, vô ngồi ăn biết khen chê ngon dở hết, mà chưa bao giờ học nấu canh chua. Cho nên khi mình làm canh nồi canh chua thì mình không đủ tự tin. Và thậm chí mình không đủ tự tin, mình không nắm vững công thức, người khác tới chỉ bậy mình cũng làm theo nữa, tại mình có biết công thức đâu. Ta nói ai mà nấu canh chua để me, để giấm á, trong khi đó chén me có đó, phải không chị? Nghe lời tôi đi, nấu giấm ngon hơn. Trong khi đó chén me kế bên, me dầm có, me bột có, mà nghe lời người ta nấu giấm. Mình rơi vào cái tình trạng đó, ai nói gì cũng nghe, mà không biết được chuyện của nhà mình, không nắm được cái công thức của mình. Thành thử ra cuối cùng mình thành một đạo tràng mê tín, không biết mình làm gì. Thành thử ra tại sao mình phải có những cái chương trình vấn đáp, thắc mắc, là để mình cái gì mình làm mình không biết mình phải hỏi. Tại sao mình phải thờ Phật Thích Ca ở giữa? Thậm chí mình đặt câu hỏi là chữ Thích Ca Mâu Ni nghĩa là gì? Họ biết niệm Phật không? Dễ ợt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ Nam Mô là gì mình không biết. Chữ Thích Ca Mâu Ni là gì mình không biết. Ở nhà tôi thờ Phật đủ hết. Thích Ca cũng có, Di Đà cũng có, Quan Âm cũng có, Phật nào tôi cũng có, mà tôi không biết mấy ổng là ai, ở đâu ra, tên gì. Thì người ta gọi mình là mê tín là đâu có sai. Mình tín mà không biết thì là mê. Thành thử ra mình không vững được cái gốc, mình không vững được cái gốc, thành thử người ta dễ bứng gốc mình lắm. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng là người Phật tử không nên dừng lại ở chữ tin, mà phải đi xa hơn nữa để biến chữ tin đó thành chữ tín. Tại tin là mình mới tin thôi mà chưa hiểu. Đến khi nào mình hiểu thì gọi là tín. Thí dụ người ta nói tín đồ, chứ đâu ai kêu tín đồ đâu. Tín đồ nghĩa là người này tin thôi, không biết gì hết á. Còn mình nhận mình là tín đồ thì người đồ đệ này phải có niềm tin sâu sắc. Hồi nãy mình đọc trong bản Lương Hoàng Xá gì, Hồng Danh Bảo Sám, nó có một câu là thâm tín chư Phật phước càng thêm sâu. Thì cái câu đó nó dịch từ cái chữ Hán đó. Nếu mà chữ Hán thì nó sâu sắc hơn là thâm tín chư Phật giai sung mãn. Mình tin thâm, tin sâu vào lời của chư Phật á, thì mình đều được cái sự sung mãn. Mà chữ sung mãn này không có nghĩa là sung mãn vật chất, mà sung mãn trí tuệ, sung mãn từ bi, sung mãn niềm tin. Người Phật tử mà học Phật, học Pháp mà rõ ràng rồi á, không có cái gì lung lay tâm họ được. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa ví dụ như á, mình là người Việt Nam, mình biết chắc một cái điều gì của người Việt Nam, thì ai có nói gì thì mình cũng biết không đúng. Tại vì mình biết được của mình rồi thì ai nói gì mình đâu có ăn thua, phải không? Nước đổ lá khoai. Còn mình không biết thì người ta nói bắt đầu sợ hãi và nghi ngờ. Thì bây giờ chữ nghi này nó trở thành một điều nghi ngờ, không tin tưởng. Một khi mình đã tin rõ rồi thì không còn ngờ vực gì nữa, không còn có mất niềm tin nữa, mà vững niềm tin về tất cả mối cái mối nghi đã mở ra. Cho nên nhà thiền á, thiền tông á, thiền tông Đông Độ á, có một pháp tu gọi là nghi tình. Đây là các vị mà tu thiền công án, người ta có một cái nghi, một cái câu hỏi, nó trở thành ra, xin lỗi, giống như mối tình của mình vậy, lúc nào mình cũng nhớ nó. Để làm chi? Để đi đứng nằm ngồi mình dùng cái câu đó, mình tư duy một ngày nào đó mình vỡ ra cái câu đó, thì thiền tông, cái thiền mà gọi là thiền công án đó, gọi là vỡ cái mối nghi. Đức Phật ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, ngài đạt được cái trí tuệ là ngài thấu lý hết tất cả mọi cái hiện tượng của sự vật. Cho nên mọi cái nghi ngờ trong tâm ngài bừng sáng, chúng ta gọi là giác ngộ. Sư ông Thanh Từ ngồi trong pháp lạc thất, một hôm tỏ ngộ được, ngài có thể giải các kinh điển bằng cái tuệ giác tu tập của mình. Thì cái chỗ đó gọi là trí tuệ, giác ngộ. Tự nhiên mình mở ra được, mình có cái chìa khóa, mình mở giống như cái master key vậy đó. Mở ra được các cửa rồi thì không cửa nào mình mở không được hết. Câu nào người ta nói ra mình biết được. Đọc trong kinh Phật, biết câu nào là chân lý, câu nào là phương tiện, câu nào là cứu cánh, việc gì là tạm thời, việc gì là rốt ráo. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là cái bổn phận của người Phật tử đừng chỉ ở dừng ở niềm tin, mà mình phải làm sao phát triển cái niềm tin đó cho tới cái chỗ chánh tín. Mà chánh tín rồi thì không bị mê tín. Mà người có chánh tín rồi làm tất cả sự việc mà không bị rơi vào chấp trước, ứng việc mà không chấp, làm tất cả việc, mọi hình thức phương tiện, nhưng làm rất nhẹ nhàng. Có cũng tốt, mà không có vẫn không khổ đau. Ví dụ mỗi ngày mình ở nhà lại Phật. Có một cô mới vợ gửi cho qua câu hỏi: sáng nào con cũng lại Phật, bây giờ con đi du lịch, con đi vacation với con của con, con ở trong khách sạn con lại được không? Được không? Có sao đâu. Rồi cái vị đó nói: giờ con phải hướng ra cửa sổ con lại hay sao? Thí dụ mình ở một cái nơi mà cái phòng nó không có hướng ra ngoài trời là lại đâu. Hiểu không? Như vậy thì mình đã có cái phương pháp lại Phật rồi, thì bất cứ nơi nào, miễn đừng đi vô toilet lại thôi chứ. Chỗ nào thoáng khoáng mình đều thực tập được. Đâu có làm mà không chấp. Có thì ở nhà thì ở trước bàn Phật, mà đi một nơi nào đó không có bàn Phật thì mình lại nơi không có bàn Phật. Người đó làm ở cái chỗ là làm mà không chấp. Vì sao? Vì có chánh tín rồi. Rồi cái người kia nói: thôi thôi, công phu chỉ lại Phật mất hết rồi, chị không có hình Phật, chị lại ma lại quỷ. Chị muốn nói gì nói, anh muốn nói gì nói, tôi biết việc của tôi làm. Gốc mình đã vững thì ai bứng được gốc mình. Niềm tin mình đã vững thì ai làm gì niềm tin mình lung lay. Thì cái lỗi là chúng ta không có chịu học Phật. Mà trong khi đó 45 năm thuyết pháp của Đức Phật, các tổ sư đã dày công sưu tập lại từ tiếng Phạn, rồi các tổ sư của mình lại từ tiếng Phạn chuyển sang ra các thứ tiếng ngôn ngữ bây giờ. Thí dụ như từ chữ Phạn ra chữ Hán, từ chữ Hán ra chữ Việt, rồi từ chữ Hán ra chữ Anh, từ chữ Phạn ra tiếng Anh, từ tiếng này ra tiếng nước khác. Bây giờ cái bộ kinh Nam truyền Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh đã được dịch ra tiếng Anh, mà dịch lâu rồi, mấy chục năm về trước rồi, đã được xuất bản tại bên Anh, rồi bây giờ là tái bản. Rồi những bộ kinh tiếng Phạn được Hòa Thượng Minh Châu dịch sang từ chữ Phạn, thẳng từ tiếng Pali sang tiếng Việt. Còn ngoài ra các phần kinh chú giải, luận giải rất là nhiều. Chúng ta cần phải trân quý những tác phẩm đó, nghiên cứu học hỏi. Chứ không thôi các ngài để hết cuộc đời tu hành học hỏi của mình đi dịch sang cho con cháu của mình, mà rốt cuộc con cháu mình không có chịu học hỏi gì hết. Để trong tủ để trưng, hoặc là chúng ta thờ ơ, thì giờ là đi tìm cái gì đọc ở đâu, nghe ngóng cái gì, nó không có lợi ích gì cho mình thì nó uổng đi. Thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh, giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Ghi câu thần chú đó dán ngay cái xe, ghi câu thần chú đó dán ngay đầu nằm. Hồi xưa có một vị tổ, ngày vô ngày tu, từ lúc ngày xuất gia cho đến chết có bốn chữ ở trên đầu nằm ngày thôi. Sanh tử là việc lớn, sanh tử sự đại, sống chết là việc lớn. Không có việc gì lớn bằng chuyện sống chết của đời người hết á. Thí dụ mình hơn người ta rồi mình có chết không? Mình giỏi hơn người ta rồi mình có chết không? Mình đẹp hơn người ta mình có chết không? Mình giàu hơn người ta rồi mình có chết không? Cho nên trong cuộc đời này, sang với giàu hay là nghèo với giàu, giỏi với hay, tốt xấu vân vân, thương ghét được mất, tất cả mọi thứ trong cuộc đời này nó không có cái gì ngoài một việc thôi, là cái tâm của mình ứng xử nó ra làm sao. Rốt cuộc mình tu là tu cái gì? Luyện cái tâm của mình, luyện cái tâm mình, phát triển cái trí tuệ của mình, cái lòng từ của mình, để khi việc nó đến, mình lấy lòng từ ra mình tiếp, mình lấy trí tuệ ra mình tiếp, việc nó yên. Quý vị để ý, bây giờ Pháp Hòa nói câu này rồi đại chúng về nghiệm. Có phải là tất cả mọi sự việc trên đời này không ngoài mục đích là để có tâm mình ứng nó làm sao? Ví dụ thôi, ví dụ như nãy mình ăn cơm chung một cái bàn, mà cái người đó họ có một cái thái độ coi thường mình đó. Bây giờ mình cho là cái thái độ người ta coi thường rồi, bây giờ mình coi cái thái độ mình đối xử với sự xem thường của người ta làm sao. Việc nó lớn hay nó nhỏ, nó tan biến hay nó thành việc lớn, nó nhẹ nhàng hay nó thành cái chuyện quan trọng, cũng tùy cái tâm mình nhìn nó thôi. Vậy thì mình học Phật là để phát triển lòng từ bi, phát triển trí tuệ, để chúng ta ứng xử việc mỗi ngày thôi, chúng có gì đâu. Có phải mình giận nhau buồn nhau cũng đều từ chỉ chuyện cư xử không? Tất cả đều là tùy vào cái cách cư xử của mình thôi à. Nhưng mà nếu mình không có học Phật, học Phật là học cái gì? Là mình học cái chân lý mà Phật nói bản chất của nó, để mình nhận rõ ra nó, để mình lấy cái tâm mình ứng xử với nó thôi. Pháp Hòa đã từng thưa là mình tu là không có đối phó với ai hết á. Đối phó nghĩa là người đó là cái người mình không ưa mình mới đối phó, việc đó mình không ưa mình mới đối phó. Mình chỉ làm sao cho cái tâm mình nó có đủ từ bi trí tuệ để nó ứng phó thôi. Chứ mình tu mình đối phó với ai? Cách đây 2 ngày, Thì có một các vị giáo sư Phật tử gom một nhóm lại rồi thăm Pháp Hòa qua phone. Các vị mới có trong đó có một Phật tử hỏi Pháp Hòa: làm sao để con đối phó cái tâm sân của con? Thì thưa đại chúng, mình cứ coi cái sân si á, nó là đứa con của mình. Bây giờ thí dụ lỡ mình sanh đứa con ngỗ nghịch nè, không lẽ mình chửi nó, không lẽ mình ghét nó? Mình cũng phải ôm ấp nó thôi, rồi tìm mọi cách lòn lách làm sao để mà mình đem cái đứa con khó dạy đó trở thành một đứa con khả dĩ của mình. Thì Pháp Hòa ví dụ cái tâm sân nó cũng giống vậy đó. Giờ nó là của mình mà mình không nhận ra nó, mình không ôm ấp nó, mình không tìm cách vuốt ve làm cho cái cơn sân đó của mình nó xuống, thì sao đây? Bây giờ có hai việc. Một á, là mình chửi con. Hai là mình nhẹ nhàng với con, cũng là ứng xử thôi, nhưng mà một cách thì mạnh bạo, một cách thì nhẹ nhàng. Thì bây giờ thưa đại chúng, cái gì sẽ để trong lòng đứa nhỏ đó? Mặc dù nó cãi lại mình, nhưng mà nhất định trong lòng nó không có một hình ảnh gì ác ôn, xấu dữ của người mẹ hết. Có một giây phút nào đó nó trùng tâm nó lại: mẹ chưa bao giờ chửi mình một câu gì nặng hết, mặc dù mình đã từng làm như vậy. Cũng là một hình thức ứng xử, cũng là cái biểu lộ thôi, nhưng một cái biểu lộ dữ dằn, một cái biểu lộ nhẹ nhàng, thì chắc chắn cuộc đời này người ta sẽ tiếp nhận cái, dù cái người đó dữ cỡ nào đi nữa, và cái nhẹ nhàng đó của mình vẫn là cái mà được tiếp nhận nhất. Quý vị nhìn con chó, con mèo, con gì mình nuôi đó, nó là con vật đó. Mà thử bây giờ mình đem một thái độ hành hung nó, một thái độ vuốt ve nó đi, rồi mình sẽ thấy nó đến với mình sao? Có phải không? Một cái đèn cầy, một cái chén, mình chầm cái chén, mình úp làm sao nhẹ nhàng với cái thái độ úp mạnh thì nó làm sao? Nhẹ nhàng thì nó không mẻ, nó không kêu tiếng, mà hễ mạnh bạo thì nó cũng vô xé chén sống thôi, nhưng mà rỗn rãng và có ngày sẽ mẻ chén, lỗ một cái chén, và cái hành động đó đã sẽ được ghi nhận một người thô tháo. Vậy thôi. Cho nên mình tu tập, mình nói cái gì cũng để biểu lộ thôi, nhưng hãy biểu lộ một cái gì mà từ cái tấm lòng của mình, từ cái tâm từ của mình, hơn là biểu lộ từ một cái tâm bất mãn, bực bội, khó chịu của mình. Cho nên đó, ai nói tôi không tu hành với tôi tu tâm, trời ơi, tu tâm là tu cao lắm á. Tại vì mình phải làm sao để mình có được cái tâm đó, cái tâm ứng xử sự việc. Thí dụ như cái chảo nó nóng, cái cách mình cầm nó cũng khác phải không? Cái chảo nó nguội mình cầm khác, cái chảo nhẹ mình cầm khác, cái chảo nặng mình cầm khác. Vậy thì cứ thấy việc gì là mình tự nhận diện ra rồi tự mình. Thí dụ như cái ghế ngồi này nó to vậy là nhất định ai mà khom xuống mà bưng nó lên nhất định phải hai tay chứ không một tay được. Thì ta thấy cái vật đó, ta biết khả năng của mình không thể một tay. Nhưng nếu quý vị nói cầm giùm tôi cái ly này thôi, thì tự động một tay cầm cũng là tự mình nhận ra cái vật gì thì sẽ ứng xử như thế nào để mình nâng nó lên, cầm nó lên. Tu hành nó đơn giản như vậy, nhưng mà nó sâu sắc lắm. Và đạo Phật chính là ở cái chỗ chúng ta ứng việc mỗi ngày. Cho nên tu nó ở đâu? Ở đâu cũng chỗ để mình tu hết. Ở trong hãng của mình, trong chùa, trong tiệm, ở nhà, với con, với chồng, với vợ, chỗ nào cũng là chỗ để chúng ta tu hết. Tại vì bất cứ con người nào và việc gì nó cũng sẽ biểu lộ một cái để rồi mình ứng sao. Hết cái quyển mình đọc kinh, hết cái câu, cái chữ nó cuối cùng của trang thì tự động tay này phải lật sang trang kia thôi. Vậy trong thời kinh đó là lật trừng trang. Vậy mà nó tụng kinh vừa xong thì tay lại liền gì? Gấp quyển kinh lại. Cho nên mình có cái bài kệ sự ngật tụ thủy. Lúc mà đi vệ sinh xong đó là rửa tay, mở nước lên, sự ngật tụ thủy, việc xong đến nước. Cái câu đó đơn giản vậy thôi, việc xong thì đến nước rửa tay. Nhưng nó lại là chỗ tu hành đó. Chỗ mà các tổ thường nói với mình là đói ăn, mệt ngủ. Hết lửa, củi hết thì lửa tắt thôi. Bây giờ quý vị ngồi đây, tối nay 10 giờ xong rồi, thầy có giữ cỡ nào, có nấu ngon cỡ nào, năn nỉ ở lại ăn dòng, hết giờ rồi phải về thôi. Việc xong thì hết đến nước, sự ngật tụ thủy. Đưa nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh lấy nước để rửa tay, đắc thanh tịnh thủ, làm sao có được bàn tay để thọ trì Phật Pháp. Làm sao mình có được cái tâm để mình thọ trì mọi việc mỗi ngày và lấy cái Phật Pháp thổi vào đó. Cho nên cái bài tụng hay lắm. Phạn thực dĩ ngật, ăn cơm xong rồi đưa nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh. Tất cả việc làm, sở tác giai biện, cụ chư Phật Pháp. Bất cứ việc gì mình làm phải có đầy đủ Phật Pháp trong đó. Xới một chén cơm cho người ta ăn mà không có lòng. Chén cơm mình xới cho người ta ăn, mình để tâm mình vô đó, thì cái chén cơm đó có Phật Pháp. Mình rót cho một ta một ly nước mà mình có tâm trong đó thì ly nước đó có Phật Pháp. Sở tác giai biện nghĩa là tất cả những việc làm gì của mình cụ chư Phật Pháp, đầy đủ Phật Pháp. Cũng giống mình ăn cơm vậy đó, ăn cơm xong rồi phạn thực dĩ ngật, ăn cơm đã xong. Ăn cơm mình có gì trong đó? Trời ơi, mình ăn biết phối hợp lắm nha. Thức ăn chiên ăn với salad, nước sốt này ăn với lại món này, nước tương ớt chấm đậu hũ này. Thì tại làm sao mình ăn còn mình còn biết phối món này với món kia để nó ngon miệng. Mà trong cuộc sống này chúng ta không phối cái này với cái kia để sự việc nó đẹp hơn, nó ngon, nó tốt như mình ăn vậy. Thì bây giờ vừa đại chúng thấy tu chưa? Thấy tu là gì đâu? Mình sống mỗi ngày sao là mình tu vậy đó. Mình ăn mình phối này với kia cho nó ngon, thì tại sao mình không lấy câu này mình phối với cái việc kia để cho việc nó đẹp? Mình lấy cái này mình phối với cái kia để cho sự việc nó hay hơn. Người ta nói một câu đó đó mà qua tay mình, mình thấy câu này mà nói nữa chắc chuyện lớn đó. Thôi mình chỉnh nó lại một chút. Đây là việc của mình. Quý vị mua bông về chấm vô bông, đâu có ai mà cầm nguyên bình để vô bình bông kêu là chọt á. Cầm chọt nguyên đâu có đâu. Mở ra rồi lá nào nó uống, tước nó bớt. Mình tước nó bớt, người ta làm, người ta bán, người ta phải làm nhìn cho nó, cho nó xum xuê ra. Nhưng mà mình cấm như vậy nó dễ thối lắm. Về mở ra rồi bắt đầu lá mình tước nó bớt, cấm ở dưới nước không có lá. Rồi cái nào cần phải tỉa bớt rồi nhìn cho nó đẹp, tròn trĩnh là bình bông. Người ta bó bông người ta bán, nhưng mà vô tay mình cấm, mình phải làm tròn bình hoa, chứ mình không để nguyên về mình cấm vô bình. Tu ở đâu? Ngày đó đó. Nhưng mà khi mình làm tròn bình hoa thì tâm mình đã nghĩ gì, mình quán gì ở cái chỗ khi mình trang trí một bình hoa. Từ đó mình thấy trời ơi, tôi phát hiện ra tu hành không thiếu cũng không dư, đâu cần gì đâu. Người có bảo bối chánh niệm rồi, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm. Nhớ bài thơ đó không? Ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà, Ngài dạy mình cái trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm. Mà báo này là gì? Chính là chánh niệm của mình, chính là trí tuệ của mình, chính là cái tu tập của mình. Không cần phải đi đâu cũng xách. Một cái người kiếm sĩ thì không cần đi đâu cũng cầm cái kiếm để chứng minh là mình là võ sĩ. Mà ai tấn công họ thì họ có chiêu họ đỡ hết. Nếu mà họ giỏi họ lấy cái cây họ cũng thầm ta thành gì? Thành ra gì? Thành ra vũ khí. Thiền sư phải đi đâu cũng cầm cái bộ đoàn, ngồi đâu cũng thở, cũng hít, cũng mỉm cười được mà, phải không? Cho nên thiền sư người ta đâu cần đi đâu cũng xách bộ đoàn để chứng minh là thiền sư. Người mà niệm Phật mà luôn luôn tâm có Phật, không nhất thiết đi đâu cũng phải cầm sơ chuỗi một cạch mới kêu là người niệm Phật đâu. Mà người ta bất cứ lúc nào người ta cũng có niệm Phật. Cái này là bất niệm tự niệm, không niệm mà lúc nào trong tâm cũng tỏa ra không niệm Phật. Pháp môn niệm Phật gọi cái này là bất niệm tự niệm. Cho mình làm sao mình phải tự hào, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm. Tôi có chánh niệm, có sự bình an rồi. Tâm mình có bình an thì việc gì mình tiếp cũng rất là an, nhẹ nhàng. Không phải dễ. Vậy nếu khó lắm, đúng. Chính cái chỗ đó là chữ tu bây giờ đó nó thể hiện. Nhưng mà nếu mình nói thí dụ bây giờ nè, có một bài toán nào mà cứ một bài đó làm dễ mà dễ hoài đó, không có phải. Nhưng mà chắc chắn bài toán khó này có giải đáp, tại mình giải chưa ra thôi. Chứ không phải toán kỳ vậy. Tôi nghĩ làm trật, mình không biết cái gì cũng trật hết đó. Mình không biết rồi thì cái gì cũng trật hết á. Mà mình nắm được cái biết cái công, mình phải chắc một điều rằng nó có công thức của nó, nó có giải đáp cho nó. Ở đây hồi xưa mà đi học ở trường học ở đây là các cái bài toán nó có cái bài, nó có cái answer, nó có cái câu giải đáp ở phía sau sách á. Nhưng mà người ta không có chỉ cách làm, người ta chỉ cho biết cái đáp số thôi. Rồi mình làm xong hết, đừng có coi liền cái đã giải đáp, phải làm đã. Làm xong rồi mình mới double check lại phía sau coi cái câu, cái số mình ra nó có đúng không. Mà nó không đúng thì phải quay trở lại. Mình nhất định công thức của mình đã sai, nó mới không, cái đáp án nó không đúng. Cho nên á, mình tụng kinh ngồi thiền mình làm gì cũng được hết. Nhưng mà cuối cùng cái làm tất cả những cái đó không ngoài mục đích làm cho cái tâm mình an lại. Hồi nhỏ cái bài hồi sáng mình đọc á, trước bủ đài con xin sám hối. Cái bài sáng mình tụng á, Pháp Hòa thuộc cái bài đó hồi Pháp Hòa 7 tuổi á. Mà trong đó có những câu mà nhớ tới bây giờ. Mặc ai danh lợi bôn xu, ta nguyền giữ hạnh người tu thoát trần. Để làm gì? Trước là độ lấy tâm thân, sau giúp quyến thuộc xa gần. Hồi nhỏ mà thuộc câu đó, mà nhờ mình thuộc câu đó cho nên câu đó giống như là bủ bối của mình vậy đó. Mặc ai danh lợi bôn xu, ta nguyền giữ hạnh người tu thoát trần. Người ta chưa tu thì ta mới hơn thua. Còn mình đi, mình đã xưng mình là tu mà mình đi hơn thua nữa thì đâu phải là tu. Cho nên ta nguyền giữ hạnh người tu thoát trần. Làm gì đâu, cũng chỉ một việc thôi. trước là độ lấy tấm thân. Anh làm gì để mà cái tấm thân anh nó an toàn, cái tâm anh nó bình an thôi. Rồi từ cái bình an đó mình mới chia sẻ, mình mới trang trải được cái bình an cho người xung quanh. Cho nên cái hồi mà dịch bệnh á, tất cả chúng trong chùa an lắm. Tại vì Pháp Hòa không cho ai có thì giờ để bất an hết. Tụng kinh ngày mấy thời, học một ngày mấy thời. Cho nên lúc đó mình đóng cửa thầy trò từ sáng tới tối, chỉ lo tu thôi. Và Pháp Hòa nói với các thầy các cô trong chùa là đây là cái dịp để chúng ta giảm tất cả mọi cái duyên mà không phải mình từ chối, mà đây là cái việc là duyên không được đến với mình nữa. Không ai gõ cửa, không ai làm gì nữa hết. Cho nên không, mình phải làm sao để tâm mình an. Thầy thành thử ra thưa đại chúng, đó là sự ứng việc thôi à. Cho nên chúng nhớ là mình chỉ ứng việc chứ không có ứng sự, chứ không đối phó, không có đối phó ai hết. Ngài cứ nói làm sao để con học cái gì để con đối phó cái tâm sân của con. Tâm sân là con của mình mà mắng gì đối phó nó. Hãy ôm ấp nó. Cũng giống như bữa nào mình đau tay á, thì mình đưa cái tay, đau tay phải thì mình để tay trái mình lên. Hít vào, tôi biết tay phải tôi đang đau. Thở ra, tôi gửi sự bình an. Xin lỗi, tại vì tôi đã abuse cái tay phải nhiều quá, cho nên tay phải tôi bị đau. Nó đau là tại phải có cái lý do, mình abuse nó quá. Phải không? Trời ơi, tôi mệt tim quá, tại hồi sáng ham uống cà phê. Tái chim là đang bình thường uống cà phê cho mạnh vô, xong ngồi thở muốn chết luôn. Hỏi sao vậy, lỡ uống cà phê. Xin lỗi trái tim. Cho nên thiền buông thư là vậy đó. Đại chúng nào khó ngủ đó, tập cái đó. Nhắm mắt lại buông thư toàn thân. Rồi xong mình gửi cái bình an, gửi lời cảm ơn của mình tới từng bộ phận. Hít vào, tôi cảm ơn đôi mắt của tôi. Thở ra, tôi biết trân quý. Tôi đã không biết sử dụng đôi mắt tôi. Tôi đã sử dụng đôi mắt quá nhiều, làm cho đôi mắt tôi bữa nay đau nhất. Cho nên bây giờ mình nhìn lại coi có phải là mình abuse cái cơ thể mình nó hơi nhiều không. Hôm qua có một em ở xa tới thăm chùa, và trong cái câu hỏi của em á, ta hỏi Phật dạy mình cái gì buông, cái gì bỏ, cái gì giữ. Nói không, Phật không có dạy mình bỏ cái này nắm gì chứ, mà Phật dạy mình phải trung đạo với tất cả. Đói quá cũng sẽ mệt, no quá cũng sẽ mệt, ăn vừa chừng là khỏe. Giống như con chơi, entertainment là giải trí, phải có. Nhưng mà con phải biết rằng thời gian của con bao nhiêu cho entertainment và bao nhiêu cho cái học. Và cái giải trí nó là một cái khoảng ngắn thôi, để cho con relax. Giống như đi làm vậy đó, con có 10 phút break để con đi làm 8 tiếng. Chứ không có ai nói mướn con vô đây 8 tiếng, trả tiền 5 tiếng cho con ngồi chơi. Thấy không? Mình moderate, trung đạo. Cho Phật giáo là trung, Đức Phật con chọn con đường trung đạo. Mình mặc quá nhiều áo lạnh mà trời hè vậy thì nó làm sao? Nó nóng. Nhưng mà nếu mùa đông mà mình mặc không đủ thì nó lạnh. Cho nên mặc gì vừa ấm là tốt. Nước mình mặc dù mình uống nước nóng nhưng mà nóng quá cũng đâu uống được. Mà hễ mà nóng quá mà không có nước nguội tha pha vô thì phải thổi. thổi để cho nó nguội nguội chút rồi uống chứ, nhấp nhấp vậy thôi chứ đâu ai cầm ly nước sôi mà khói phun như vậy mà ngồi uống đâu, phỏng lưỡi chết. Cho cuối cùng chúng ta thấy rất dễ dàng, nhẹ nhàng, cái gì nó đến thì chúng ta ứng. Vậy đây chúng hiểu được cái chỗ bà nói không? Làm sao mình giữ được cái tâm của mình cho cuối cùng hằng ngày chúng ta tu cái gì? Làm sao có được tâm bình an để ứng xử với tất cả mọi sự việc nó đến với mình? Cho nên mình không từ, mình không có đẩy gì hết, tu mình không có push ai hết đó. Thí dụ bây giờ con mắt mình nó đau, làm sao mình chửi mắt mình được, làm sao mình bỏ mắt mình được? Thì bây giờ đây, anh bị đau con mắt nè, anh ứng xử làm sao để anh làm cho con mắt anh nó êm dịu trở lại? Anh đau chân quá nè, anh làm sao để cho cái chân anh nó dễ dàng, nó dễ chịu một chút? Mình ngồi xe băng sao nó có 3 người ghế mà người ngồi tới 4 người lận nè, thì mỗi người ráng xoay sở làm sao để mỗi người ngồi thoải mái một chút. Tu mấy chỗ đó thôi. Nếu người mà thí dụ bà giờ ngồi 4 ghế đó mà trong đó mà có một người không dễ thương, đi xe suốt 1-2 tiếng đồng hồ mà 4 người ngồi làm sao mà nghe chỉ một người không đồng ý thôi là nghe nhức đầu luôn, phải không? Tôi đã ngồi chật rồi, tôi không khổ mà khổ nhất là tôi phải nghe chị, nghe anh. Đó. Đó, chỉ một mình của mình ngồi ai cũng chật giống nhau mà tự nhiên có mình sanh khó chịu rồi mình nói tới nói lui ở trong xe thôi. Tự nhiên ngồi đã khó chịu rồi mà lại thêm khó chịu cái đầu nữa. Có phải không? Tu hành nó chỉ có mấy chỗ đó thôi. Việc nó đã tệ rồi, chúng ta đừng làm cho nó tệ hơn. Cho nên Pháp Hòa hồi nhỏ có làm một bài thơ đó, là cuộc đời này đã vốn khổ rồi thì mình đừng làm cho nó khổ thêm. Và bổn phận của chúng ta là làm sao làm giảm khổ, chứ đâu có làm khổ thêm. Làm khổ thêm thì không phải là người từ bi và không phải là người trí tuệ. Người ta đang rối rồi mà lại nói cho nó rối lên nữa thì đâu phải là cái người trí, cũng đâu phải người từ. Và đại chúng muốn cho mình làm sao mình ứng xử đối với người ta vậy thì cứ lấy việc của họ là việc của mình. Thí dụ bây giờ nhà mình nè, con mình nó rối rắm rồi mà giờ mình, vợ chồng mình không có yên ổn để mà làm lãnh đạo cho con nữa, mình rối luôn nữa thì trên dưới dễ rối hết. Giờ con mình ở dưới nó rối thì vợ chồng ở trên phải làm sao phải tỉnh, tỉnh để ôm những đứa con rối. Giờ mình sẽ tìm ra chữ tờ u tu. Chữ tu viết rất dễ đúng không? Nhưng mà làm được dễ như được chữ tu đó là mình thành công. Còn mình cứ bỏ dấu một lum mà lát là tú, lát tù, lát tụ, lát tủ. Rốt cuộc chữ tu của người ta dự được rồi, anh thêm thắt chi cho nó cực vậy? Tự mình bỏ dấu vô một lum mà không ra gì chứ. Cái nào nó không ra, cái nào đó tờ u tu chấm hết được rồi, không cần tú tù tụ tủ gì hết. Thì theo trong này hỏi ai là người phổ độ cho những người không hướng Phật? Chữ viết này là chữ viết của một em nhỏ, thì thầy hy vọng là nãy giờ mình chia sẻ như vậy á, hy vọng là con sẽ tìm ra được cái câu trả lời. Hướng Phật là gì? Không phải là mình phải tin ông Phật đó là ai. Phật là gì? Phật là tỉnh thức giác ngộ. Hễ mà mình sống tỉnh thức giác ngộ là mình đã hướng Phật rồi đó. Chứ không phải mình phải đi vô cái tượng đó, mình lại cái tượng đó kêu là hướng Phật. Mình phải đi vô, mình quy y theo cái đạo đó, gọi là đi theo đạo Phật. Trước hết là mình phải hướng tới chỗ giải thoát, giác ngộ. Tại chữ Phật nghĩa là tỉnh thức giác ngộ. Sống đừng mê mờ. thì gọi là tỉnh thức, là hướng Phật. Bây giờ cái người đó, người ta, mình muốn hướng người ta cái kiểu mà theo tin Phật, theo kiểu của mình đó, khoan đã. Bây giờ mình hướng người ta tin chân lý, tin lẽ thật. Có nhiều người họ đâu có, họ có bao giờ họ biết đi chùa là gì đâu, nhưng mà trong lòng họ rất tỏ sáng tất cả mọi chân lý. Người mà tỏ rõ được chân lý, người đó đã hướng Phật. Thành thử ra mình phải nắm được nhân duyên của mọi người để mình hướng người ta. Thầy cho con hỏi, Đức Phật và các Bồ Tát có thật sự tồn tại không? Muốn hỏi Bồ Tát nào? Bồ Tát bằng thân tướng hay Bồ Tát bằng hạnh nguyện? Nếu Bồ Tát thân tướng thì Bồ Tát nào cũng limited hết, có hữu hạn hết. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ Pháp Hòa còn hiện hữu ở đây, thì Pháp Hòa làm những cái việc gì mà Pháp Hòa đang làm, mà gọi là mình chia sẻ giúp đỡ cho mọi người đi, ví dụ vậy đó. Rồi một ngày nào Pháp Hòa chết, Pháp Hòa không còn nữa, thì bắt buộc thôi, tại cái thân này là thân hữu hạn mà. Nhưng mà nếu như mà những gì Pháp Hòa làm mà người sau tiếp tục công việc đó, hay là hạnh nguyện của ai đó bây giờ mình vẫn học cái hạnh đó, thì người đó, cái hạnh đó đâu có mất. Vậy thì hỏi Bồ Tát có hiện hữu không? Bồ Tát hạnh, Bồ Tát nguyện thì hiện hữu bây giờ, mãi mãi, hiện tại, quá khứ, vị hiện tại và tương lai. Còn cái thân tướng của Bồ Tát ấy, thì không có. Tại vì nó hạn hữu thôi, hữu hạn thôi, giống như Đức Phật mình thôi. Thí dụ ta hỏi Phật còn không? Anh hỏi Phật nào? Phật lịch sử hay Phật tâm? Phật lịch sử thì qua đời 2,000+ nay rồi. Còn Phật tâm thì ở trong anh, trong tôi và trong tất cả. Pháp Hòa ví dụ là ông cụ Thi Hào Nguyễn Du còn không? Còn không? Không. Nhưng mà tác phẩm Truyện Kiều còn không? Còn trong sách vở hay còn trong tâm đại chúng ngồi đây? Trong tâm quý vị, quý vị bảo đảm quý vị không thuộc hết cuốn Truyện Kiều đâu, nhưng mà chắc chắn trong một vài câu Truyện Kiều quý vị còn nhớ. Chẳng hạn như quý vị sẽ thuộc một câu là có tài mà tại chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần, đó là trong Truyện Kiều đó. Rồi quý vị mới nói lời quê chấp nhả gì giống dài mua vui cũng được một vài trống canh, mình lấy câu Truyện Kiều mình nói đó. Rồi thí dụ như giờ mình thấy ai làm gì nấy, vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa, đó Truyện Kiều đó. Vậy thì thưa đại chúng là ông cụ Nguyễn Du mất đâu rồi? Nhưng mà tác phẩm Truyện Kiều đâu có mất. Chẳng những nó không quyển sách Truyện Kiều vẫn còn, mà Truyện Kiều vẫn còn nằm một vài câu trong tất cả những người Việt Nam, nhất là các bậc thế hệ trước ai đã từng học qua Truyện Kiều. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau đó. Mình ngâm Kiều hết mà mình đâu có biết. Hoặc là nhiều khi mình nói vậy chứ mình không nhớ cái câu đó nằm ở đâu, nhưng mà nó nằm trong tâm mình rồi đó. Rồi ông cụ Nguyễn Công Trứ còn không? Nhưng mà thơ Nguyễn Công Trứ còn trong lòng quý vị không? Ít nhất cũng một hai câu. Thí dụ một câu đơn giản là khi nào cũng nhớ gì? Gì mà làm người trong trời đất đó, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Đã làm người ở trong trời đất thì phải có danh gì với núi sông. Bà Quyện Thanh Quang còn không? Nhưng mà thơ Quyện Thanh Quang còn trong tâm quý vị không? Ít nhất cũng nhớ đường câu bước tới đèo ngang bóng xế tà. Tạo hóa gây chi cục khí trường, đến nay phút chốc mấy thu sương. Gió xe xe ngựa hồn thu thảo gì đó. Giờ không nhắc thôi mà nhắc là bắt đầu nó làm sao? Nó gợi lại. Nước còn cao mặt với tang thương, thế nào cũng sẽ nhớ. Ông Nguyễn Bính còn không? Nhưng mà chắc chắn thơ Nguyễn Bính còn trong lòng mình, phải không? Nhiều lắm. Nhạc sĩ, thi sĩ, các vị không còn đó. Như vậy thì câu hỏi là Đức Phật và Bồ Tát còn tồn tại không? Còn cũng được, tại có một số các vị còn. Nhưng mà nhớ, dù có còn đi nữa thì cái thân tướng đó vẫn là thân tướng của hữu hạn. Cái quan trọng là cái hạnh nguyện, cái việc làm các vị đó vẫn mãi. Cho con hỏi một câu là Bạch Y Bồ Tát và Quán Âm Bồ Tát có giống nhau không? Và thực tế thì không có Bồ Tát nào tên Bạch Y hết. Bạch Y là gì? Áo trắng. Vậy thì Bồ Tát Quan Âm thường mặc áo trắng, cho nên chúng ta thường gọi chung là Bạch Y Quan Âm, nghĩa là Đức Quan Âm mặc áo trắng. Nhưng mà nếu thí dụ người ta không nói Đức Quan Âm tên thẳng Đức Quan Âm, ta nói là lên lại Đức Bạch Y đi, thí dụ vậy đó, thì mình cũng biết là người ta đang nói ai, nói Đức Quan Âm. Nhưng mà tại vì Đức Quan Âm có 32 cái ứng thân lận, Bạch Y Quan Âm nè, Thủ Phất Quan Âm nè, Nhất Diệp Quan Âm nè, Tự Tại Quan Âm nè, Long Đầu Quan Âm nè, Ngư Lam Quan Âm nè. Mỗi hình ảnh Đức Quan Âm, vẽ hình Đức Quan Âm có một cái biểu tượng cho cái tên. Thí dụ như Đức Quan Âm cởi con rồng ở trong biển, ra biển khơi độ cho những người đi tàu, thì người ta vẽ Đức Quan Âm đó, người ta thờ, người ta kính, người ta niệm, thì Đức Quan Âm nó gọi là gì? Nam Hải Quan Âm hay là Long Đầu Quan Âm? Đức Quan Âm đứng trên đầu con rồng. Rồi Đức Quan Âm mặc áo trắng gọi là Bạch Y Quan Âm. Đức Quan Âm cầm hoa sen là gì? Liên Hoa Quan Âm. Thí dụ vậy. Đức Quan Âm mặc áo xanh là Thanh Y Quan Âm. Đức Quan Âm đứng trên chiếc lá gọi là Nhất Diệp Quan Âm. Đức Quan Âm cầm cái giỏ cá là Ngư Lam Quan Âm. Đức Quan Âm cầm cái phất trần là Thủ Phất Quan Âm. Đức Quan Âm cầm cây ngọc Như Ý gọi là Như Ý Quan Âm. Đức Quan Âm cầm sâu chuỗi là Sổ Châu Quan Âm. Đức Quan Âm cầm bình thuốc là Thí Dược Quan Âm. Đức Quan Âm ôm đứa con là Tống Tử Quan Âm. Để chi mấy người nào người ta không có con, ta cầu Đức Tống Tử. Người nào bệnh quá lại xin Đức Quan Âm cho thuốc gọi là Thí Dược Quan Âm. Đức Quan Âm cầm viên ngọc như vậy là gì? Như Ý Châu Quan Âm. Tất cả việc làm đó không ngoài lòng từ bi. Cho nên tôi có hành động gì đi nữa cũng đều cái gốc là từ gốc từ bi, vì từ bi mà làm. Anh cần ăn chè sen, tôi nấu chè sen gọi là chè sen Quan Âm. Chỗ nào mà có cúng mà tôi có món độc nhất là bánh bột lọc. Ai mà cần cúng kính gì, order bánh bột lọc tôi làm cho, bột lọc Quan Âm. Tôi thích làm bánh bò để cúng dường mà tôi làm rất là ngon, mà ai cần tôi ủng hộ hết. Bánh bò Quan Âm. Nhưng mà điều xuất phát từ gì? Từ tâm cống hiến, từ tâm hiến tặng. Tứ bốn cái nguyện lớn: từ bi hỷ xả, nguyện hiến tặng niềm vui, nguyện làm vơi nỗi khổ. Từ là cho người ta niềm vui, bi là làm cho ta hết khổ. Bây giờ nói từ bi nghe chữ giống như mình thấy nó xa quá, Bây giờ tôi sẽ diễn đạt từ bi bằng 4 câu mỗi ngày anh ăn cơm anh đọc. Nguyện hiến tặng niềm vui là từ. Nguyện làm vơi nỗi khổ là bi. Nguyện giữ lòng hoan hỷ là hỷ. Nguyện học hạnh xả buông là xả. Rồi mỗi ngày thay vì ăn cơm hỏi đọc kinh gì đó, kinh đó đọc đi, 4 câu đó đó. Nguyện hiến tặng niềm vui, nguyện làm vơi nỗi khổ, nguyện giữ lòng hoan hỷ, nguyện học hạnh xả buông. Trước khi ăn cơm đọc 4 câu đó. Rồi cái câu đó trở thành ra thần chú. Nó là thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thường chú, thị vô đẳng đẳng chú. Năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Nó có khả năng làm cho anh hết khổ đó. Chân thật lắm, không có hư dối đâu. Cho nên ai cũng sẽ có một câu thần chú của riêng mình. Tùy theo, hễ mình khổ cái gì thì phải tìm cái câu thần chú đó để giảm khổ cho mình. Cho nên thí dụ nè, thí dụ bây giờ mình bệnh quá, mình tụng chú gì? Chú dược sư. Gặp khổ nạn nhiều quá, tụng chú chuẩn đề. Gặp tai nạn nhiều quá, tụng tiêu tai cát tường. Muốn cầu mọi việc cho nó thành tựu thì cầu bằng chú thiện nữ thiên chú. Vậy thì mỗi bài chú mình khổ gì tụng chú đó. Người mất tụng chú vãng sanh, thí dụ vậy ha. Rồi thì bây giờ cũng như thế. Mình khổ mình tìm kinh mình tụng, thì mình khổ mình tìm cách tu tập để làm cho cái khổ nó giảm. Thì cái phương pháp mà giải khổ nó chính là thần chú chứ gì đâu. Mỗi người sẽ có một cái nghiệp riêng. Nghiệp là gì? Là thói quen. Thói quen của mình là nóng giận, thói quen của mình là tham lam. Mỗi người sẽ có một cái nghiệp riêng. Rồi mình lấy cái câu kinh nào mà nó giúp cho mình được, nó là thuốc của mình đó. Cho nên nó là đại thần chú, là đại minh chú, là không có chú nào hơn là vô đẳng đẳng chú. Vô đẳng đẳng chú là chú này không có chú nào hơn. Ví dụ bây giờ người nào mà hay bị yếu ớt, yếu lòng, không đủ khả năng vượt qua, ghi bài chú Bát Nhã lên. Thay vì mình ghi yết đế, mình ghi thẳng ra tiếng Việt luôn, cố gắng là yết đế đó. Ba la yết đế, cố gắng thêm chút nữa. Ba la tăng yết đế, cố gắng thêm chút nữa. Bồ đề tới nơi rồi, ta bà ha. Vậy người nào mà không hay bị yếu lòng, hay bị lui sụp, không có đủ khả năng, năng lực vượt qua, ghi câu đó lên. Cố gắng thêm nữa, cố gắng thêm chút nữa. Tớ bời rồi, vui quá. Ta bà ha là vui quá đó, bravo. Con có một câu hỏi. Con được biết muốn sanh về cực lạc thì chuyên tâm trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Nhưng con lại thấy mình có duyên với mẹ Bồ Tát Quan Âm. Vậy con niệm Quan Âm con có được sanh về Tây Phương cực lạc không? Được không? Được. Tại sao được? Nếu nói về gọi là người và cõi đó, Quan Âm cũng ở đâu? Quan Âm cũng ở cực lạc, hầu Đức Phật Di Đà, trợ duyên cho Đức Phật Di Đà. Nhưng mà giờ mình không niệm thẳng ông giáo chủ, mình niệm niệm assistant, niệm phó giám đốc. Giám đốc là niệm giám đốc không được, thì mình niệm phó giám đốc. Niệm thế chí cũng được nữa, không sao hết. Quý vị nhớ cái bài hả? Mình về cực lạc rồi thì Quan Âm Bồ Tát vui mừng, tay cầm nhành liễu, tay bưng kim đài, với cùng thế chí các ngài cũng đều khuyến thỉnh lên ngay sen vàng. Có bảo cái, có tràng phan, có mùi hương lạ, có đàn ngọc say, có trời các cõi truy tùy, có đờn, có trống rước đi một đường. Rước đi đâu? Rước về đến cảnh Tây Phương. Có ao thất bảo, có hương ngũ phận. Lưu ly có đất sáng ngần, mani có nước trong ngần chảy quanh. Thất trân có bãi lớp thành, bảy hàng cây báo, bảy vành lưới châu. Có ngân cát, có kim lầu, có chim nói pháp nhiệm màu vẻ nghe, dễ nghe. Đó, diễn tả cõi cực lạc đó, lúc mình lên trển đó. Đây là mình nói về Đức Quan Âm là ở cõi cực lạc. Nhưng mà nếu nói về cái đạo lý á, mình niệm Phật nào cũng giống như mình đi làm vậy đó. Chạy pizza, đi rửa chén nhà hàng, đi làm ở hãng, tất cả tiền bỏ vô một cái account thôi. Thì mình làm tất cả tụng kinh, trì chú, niệm Phật, bố thí, làm lành gì đó. Mình muốn gửi về một hồi hướng, về một cái công đức, một cái nhà băng thôi, nhà băng công đức. Muốn đi đâu thì mình đi thôi. Đây là mình nói về cái lý á. Còn nói về sự là ở cực lạc có Quan Âm mà, cho nên không có lo. Rồi câu hỏi cuối cùng ha. Xin thầy Quan Hỷ giải thích cho được rõ ý nghĩa của cúng thất. Chữ thất là 7 nha, chữ thất là 7. Theo quan niệm của người xưa thì con người hay là các pháp trên thế gian thành tựu qua con số 7. Con số 7 là tượng trưng cho con số thành tựu. Nếu mà nói về cái tình cảm á, người thân mình mới mất thì mình muốn giữ một cái kỷ niệm tưởng nhớ đến người đó ít nhất là 7 tuần. Thí dụ vừa chôn xong, tang lễ dọn dẹp xong cái mở bạc ti liền, rồi ngày mai ra con cháu mọi người vui vẻ, thì tự nhiên mình cảm thấy sao cuộc đời nó ngắn ngọn ngắn ngủi và nó làm sao sao ha. Mấy chục năm sống chung, mẹ cha vừa chết cái nó mở tiệc liền, không có nhớ nghĩ gì hết. Thí dụ vậy, cho nên người xưa bày ra. Cho nên cái lễ mở cửa mã là cũng vụ đó thôi, chúng có gì đâu, không ai trong đó đâu mở. Mà rồi đứng rồi để người ta chui lên, dám đứng nó ngó hỏi. Cho nên mở cửa mã là gì? Là người ta sau 3 ngày chôn cất, người ta muốn biết coi sau 3 ngày chôn cất mồ mả đã yên ổn chưa, đất đai đồ nó đã được phủ lấp đầy chưa. Rồi hồi xưa là chôn xong rồi người ta lấy đồ người ta bao lại để chờ ngày dậm đất cho nó cứng, rồi nếu muốn xây kim tỉnh thì xây mổ thì xây. Thì cái giây phút mà người con ra ngoài đó mở cái cổng rào đó, gọi là mở cửa đó. Nhưng mà không lẽ giờ đi ra ngoài mở không có gì hết thì thấy nó cũng trơn trụi quá hả. Cho nên là bày ra cái cúng, kêu lễ cúng mở cửa mã, chứ ai ở trọng đâu, ai dưới mồ đâu mà chui lên. Rồi còn bày vụ than rồi gà cái vía đó, đó là biểu tượng hết. Nhưng mà thôi đại khái vậy. Con gà là biểu tượng cho con người con mà mất mẹ, giống như lạc đàn, nó kêu chích chóa như chim lạc đàn vậy, cho nó lôi, nó không kêu còn đập cho nó kêu nữa. Đó. Rồi mà ông thầy ông mới vẽ trên cái mỏ con gà đó, rồi cho nó uống rượu một chút đó, rồi đánh vài cái cho nó kêu vậy đó. Ý người ta muốn nói là kêu vậy để cho thức tỉnh người mất. Tất cả cái đó mình biết mà, mình biết nó là gì rồi, cho nên có làm cũng được, không làm cũng không sao hết. Cho nên tôi biết rồi, cái này là phương tiện thôi mà. Thôi giờ trở lại chuyện cúng thất thì 7 thất là vậy. Và đồng thời nếu nói về mặt tâm linh, một người mất có thể người ta còn thương con tiếc của, cho nên mình làm 7 cái thất cúng kính để một là khai thị cho người mất. Như người sống nè, mấy chục năm sống chung, mất người đó rồi đau khổ buồn lắm, bây giờ bỏ người đó ở nhà một mình, cho nên mình tổ chức những cái chuyện cúng đen chi để có người quy tụ, rồi người đó được đi chùa tụng kinh nghe pháp, nhờ khai thị cho người mất nghe pháp, người đó cũng nguôi ngoai, cái người còn sống cũng nguôi ngoai, nhẹ lòng bớt sau 7 tuần người thân mất. Như vậy thì cái việc làm cúng thất đó, người âm cũng được lợi mà người dương cũng lợi, là vì mình muốn để giữ cho cả đôi bên. Mình nếu cái người mất mà họ chưa có siêu tâm thức, họ còn chấp trước vướng bận, thì nhờ đó họ được khai thị. Nhưng mà cái chính trước mắt mình thấy rõ ràng là ai được khai thị? Người còn sống, nhờ cúng thất cho nên lên chùa, rồi họ nghe pháp, họ nghe giảng, rồi có người này người kia nói chuyện làm cho họ vơi đi những cái niềm đau, nỗi khổ trong vòng 7 tuần lễ mới vừa mất người thân. Ví dụ như chồng mất vợ, vợ mất chồng, con mất cha mẹ, hay là cha mẹ mất con cái, ai cũng cần phải được an ủi hết. Quý vị thấy không? Thấy được cái sự, cái lý ở trong cái vấn đề chúng ta làm. Rồi sau 7 thất rồi, mình mới tới cúng 100 ngày. Cúng 100 ngày là cúng gì? Người xưa ta định nghĩa 100 ngày là gì biết không? Lễ thôi khóc. Thôi khóc là gì? Thôi đủ rồi, buồn nhiều rồi cũng phải trở lại bình thường. Thật sự ai cũng vậy thôi. Ví dụ bây giờ mình thất tình đi. Thất tình rồi khóc hết nước mắt rồi, rồi sau 3 tháng khóc. Thôi đủ rồi, khóc cho người yêu của mình. Chia tay cuộc tình sau mấy năm thôi, cũng phải tới lúc phải lau nước mắt, đứng dậy mà tiếp tục cuộc sống chứ. Ai cũng vậy thôi. Mình mất người thân rồi thôi, tới lúc cũng phải dừng lại, tiếp tục cuộc sống. Rồi quan trọng là bây giờ thủy chung cuộc đời này chúng ta đều phải xa rời nhau. Bây giờ con mất mẹ mất cha, cố gắng sống như thế nào để làm vui lòng cha mẹ, tiếp nối được cái công hạnh của cha mẹ, lòng ước mong của cha mẹ đối với mình. Cho nên hồi xưa định nghĩa chữ 100 ngày là lễ thôi khóc, nghĩa là dừng lại tất cả mọi cái cúng kính để rồi tiếp tục trở lại cuộc sống bình thường. Rồi còn cái chuyện mình cúng cơm cho người mất mỗi ngày, đó là tùy mình. Cũng giống như là tại vì mình hồi nãy mình nói về quan niệm vậy đó, cái người đó giống như mình tưởng họ còn trong nhà mình trong vòng 7 tuần vậy. Cho nên rồi có nơi ở Việt Nam mình là quy định là phải thắp nhang khoanh đó. Không phải là phải là nhang khoanh, bởi vì phải giữ liên tục nhang không cho nó tắt. Mà bây giờ thắp cây nhang tiếng 2 tiếng thì cũng phải tranh. Thôi thì người ta mua cái nhang khoanh 5 tiếng 10 tiếng, người ta thắp cái là được 5 tiếng sau mới đổi. Ở xứ này Pháp Hòa nghĩ là không còn ai giữ cái chuyện đó, ai cũng sợ cháy nhà. Không, cho nên rồi phải đi làm, cho nên không ai ở nhà cúng ngày 2 bữa cơm. Thì giờ mình đi làm tối về mình ăn cơm đó, thì mình để miếng cơm lên. Thậm chí giờ mình bận quá đi làm thì cơm mình ăn mình để đó, mình mời người thân mình trong hãng của mình. Nói chung là đều từ cái ý nghĩa tưởng niệm thôi, chứ không có đúng sai trong việc này cả. Nó đại khái là vậy đó. Cho nên là thất đầu gọi là sơ thất. Sơ thất là đầu tiên á, rồi bắt đầu nhị thất, tam thất, rồi tới cuối cùng gọi là chung thất. Chữ chung là hết, là kết. Rồi xong rồi cúng 3 tháng 10 ngày 100 ngày là biểu lộ là thôi bây giờ mọi việc đã xong rồi, thương nhớ tưởng niệm cũng đã đến lúc phải ngừng lại để rồi tiếp tục trong cuộc sống. Và ai cũng phải đi qua con đường này, đại khái vậy thôi. Thì nói chung lại cái sự cúng kính là do lòng tưởng niệm của mình, tùy duyên của mỗi gia đình mà chúng ta bày, chúng ta làm. Thì đại khái hôm nay buổi chiều thay vì học kinh tiếp thì mình có một khoảng thời gian để chúng ta chia sẻ với nhau. Mong rằng đại chúng có chút ít lợi lạc trong cái sự chia sẻ buổi chiều hôm nay. Cảm ơn đại chúng đã ngồi lại với nhau. Chúng ta chỉ cần chắp tay xá. Và sẵn đây cũng xin thông báo trước, rồi ngày mai, chiều nay với ngày mai tiếp tục, là đại chúng biết là mỗi tối mình tụng kinh ở chùa mình đó, tụng kinh mỗi tối từ thứ hai tới thứ năm. Rồi các chương trình tụng kinh đều có truyền livestream đó, online. Thì bắt đầu từ thứ hai này chúng ta vẫn tụng kinh mỗi tối ở chùa, nhưng không có online nữa. Tại vì các thầy bước vào tuần sau là phải lên Tây Thiên để bận rộn với 3 khóa tu cho các em ở trên đó. Cho nên là ở chùa đây các vị vẫn tụng kinh mỗi tối bình thường, nhưng mà không có online. Cho nên xin thông báo đến quý Phật tử nào mà thường theo dõi với chùa tụng kinh online đó, thì ngày thường không còn online, nhưng mà cuối tuần thì thứ bảy chủ nhật thì sẽ có chương trình online, rồi sẽ thông báo. Đặc biệt là 20 tháng 7, ngày thứ bảy 20 tháng 7 sẽ có chương trình lễ Ngũ Bách Danh Quán Âm. Vì cái tuần lễ đó là tuần lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Âm, thì mình sẽ có chương trình lại Quán Âm, thì chùa sẽ sắp xếp rồi thông báo đến đại chúng. Thì kinh Đại Bát Niết Bàn mình đang tụng đó, thì mình sẽ dừng lại để khi nào khóa tu xong trở lại thì tiếp tục tụng kinh đó, để cho các vị online được tụng liên tục. Mà không ở đây mình sẽ tụng kinh khác, không có tụng Đại Bát Niết Bàn, để dành đó để khi nào trở lại chương trình online thì tụng, để cho các vị online trọn vẹn nguyên các cái thời kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì Pháp Hòa thông báo trước vậy để đại chúng liễu tri, rồi mọi thứ chi tiết sẽ được ghi rõ ràng sau. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng có ngày tu an lạc. Bây giờ chúng ta hồi hướng, quý vị nghỉ ngơi 15 phút, sau đó trở lại đạo tràng để chúng ta bắt đầu công phu chiều. Pháp môn sinh nguyện hồng nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng nên